18. Yết kiến vua với con lừa. Lúc ấy, vua rất hoan hỉ, bảo Senaka: "Này khanh, trẫm có nên triệu bậc trí giả ấy về triều chăng?" Nhưng ông ganh ghét vì thấy kẻ khác được vinh hiển, liền tâu: "Như thế chẳng có gì phải gọi là bậc trí giả cả, ta hãy chờ xem." Nghe vậy, vua nghĩ thầm: "Hiền giả Mahosada thật là tài trí, dù còn bé khiến ta rất ái mộ. Trong những cuộc thử thách đầy bí hiểm và những lần đối đáp phản công vừa qua, vị này đã ứng đối như một vị Phật. Tuy nhiên, một người tài trí như vậy thì Senaka lại không muốn ta triệu hồi về triều cho ta. Vậy ta cần gì Senaka nữa chứ? Ta cứ triệu vị ấy về đây." Thế là vua cùng với một đám đông tùy tùng khởi hành đến ngôi làng ấy, và vua ngự trên vương mã. Nhưng vừa lên đường thì con ngựa sụp hố gãy chân, vua phải trở về cung. Senaka liền vào yết kiến vua và nói: "Tâu đại vương, phải chăng đại vương đã đi về đông thị trấn để đem bậc trí giả vào triều?" "Chính phải, hiền khanh." Senaka lại tâu: "Đại vương xem tiểu thần chẳng vào đâu cả. Tiểu thần xin đại vương chờ đợi một ít lâu, nhưng đại vương cứ vội ra đi." Và vừa lên đường thì vương mã bị gãy chân. Vua không nói gì với ông nữa. Một ngày kia, vua lại hỏi Senaka: "Trẫm triệu hồi vị hiền trí này về triều được chăng, hiền khanh Senaka?" "Tâu đại vương, nếu vậy, xin đại vương đừng tự thân hành ngự đi, mà chỉ cần cho sứ giả đến bảo: 'Này hiền giả, trẫm đã thân hành đi triệu hồi ngài, và con ngựa của trẫm bị gãy chân. Vậy hãy tiến cung một con ngựa tốt hơn và một đại tuấn mã.' Nếu vị ấy chọn chuyện đầu tiên, vị ấy sẽ đích thân về triều. Nếu chọn chuyện thứ hai, vị ấy sẽ nhờ thân phụ đi thế. Như vậy cũng là việc để thử thách vị ấy nữa." Vua cho sứ giả đem lệnh ấy ra đi. Bậc trí giả khi nghe vậy liền hiểu ngay rằng vua mong muốn gặp ngài và phụ thân ngài. Ngài liền đi tìm phụ thân và chào hỏi: "Thưa phụ thân, đức vua muốn gặp cha con ta. Xin phụ thân lên đường trước cùng đoàn tùy tùng gồm cả ngàn thương nhân. Khi đi đường, phụ thân đừng đi hai tay không, mà đem theo một hộp bằng gỗ đàn hương đựng đầy bơ tươi. Đức vua sẽ ân cần chào hỏi phụ thân và mời phụ thân ngồi ghế gia chủ. Xin phụ thân cứ ngồi xuống. Khi ấy con sẽ đến, đức vua cũng lại ân cần chào đón con và mời con ngồi một ghế như vậy. Rồi con sẽ nhìn phụ thân. Phụ thân đưa ám hiệu và đứng lên bảo: 'Hiền giả Mahosada nam tử, hãy ngồi xuống đi.' Vấn đề lúc ấy sẽ chín muồi để ta giải quyết. Thân phụ ngài làm theo như vậy. Khi đến cung, ông xin trình vua họ đã đến, rồi được vua cho vào. Ông đến tung hô chúc tụng vua xong và đứng sang một bên. Vua ân cần chào đón ông và hỏi thăm bậc trí giả Mahosada nam tử ở đâu. 'Tâu đại vương, hiền nhi sẽ đến sau tiểu thần.' Vua hài lòng khi nghe bậc trí giả sắp đến, liền mời thân phụ ngài ngồi xuống một nơi thích hợp. Ông ngồi xuống. Trong lúc ấy, bậc đại sĩ được trang sức xiêm y cực kỳ lộng lẫy, cùng với 1.000 nhi đồng theo hầu, ngồi trên chiếc xe thật sang trọng, uy nghi. Khi đến kinh thành, ngài thấy một con lừa đứng cạnh một cái hố, liền bảo mấy người bạo dạn bịt miệng con lừa lại để cho nó khỏi kêu, xong bỏ nó vào bao vác lên vai. Họ làm như vậy. Rồi Bồ Tát vào cung với đoàn tùy tùng đông đảo của Ngài. Dân chúng không ngớt tán thán Ngài. Họ la lên: "Đây là bậc trí giả Mahosada Nam Tử, con của phú ông Sirivadaka." Người ta bảo Ngài sinh ra có cây thuốc thần trong tay. Chính Ngài đã biết cách giải đáp mọi vấn đề được đặt ra để thử tài Ngài. Khi đến trước cung, vua bảo trình vua Ngài đã đến. Vua rất đẹp ý, liền bảo: "Hãy mời trí giả Mahosada Nam Tử của trẫm mau vào chầu." Vì thế, Ngài liền vào cung cùng đám tùy tùng. Tung hô vua xong, Ngài đứng sang một bên. Vua rất hoan hỉ khi trông thấy Ngài, nên nói giọng rất ngọt ngào, ban lệnh cho Ngài tìm một nơi thích hợp mà ngồi. Ngài liền nhìn cha, ông thấy ám hiệu liền đứng dậy mời con ngồi chỗ ấy. Ngài liền ngồi ngay. Thế là các kẻ ngu si đằng kia như Senaka, Pukusa, Kavinda, Devinda cùng nhiều kẻ khác nữa thấy Ngài ngồi như vậy liền vỗ tay cười rộ lên và bảo: "Đây là thằng ngốc đuôi mù mà chúng bảo là bậc trí giả. Nó bảo cha nó đứng dậy để nó ngồi vào chỗ ấy. Chắc chắn không thể gọi nó là bậc trí giả được." Vua cũng tiêu nghỉu như mèo cụt tai. Bậc trí giả liền hỏi: "Tâu đại vương, đại vương không đẹp ý chăng?" "Đúng vậy, nay hiền giả, trẫm buồn lắm. Trước đây trẫm rất hoan hỉ khi nghe nói về hiền giả, nhưng nay gặp hiền giả trẫm lại không được vừa lòng." "Tại sao như vậy?" "Chỉ vì khanh bảo thân phụ khanh đứng dậy để khanh ngồi vào chỗ ấy." "Tâu đại vương, ngài cho rằng lúc nào cha ông cũng hơn con cái cả hay sao?" "Đúng vậy, này hiền giả." "Thế đại vương đã không ban lệnh cho tiểu thần tiến dâng một tuấn mã tốt hơn nữa, hoặc một đại tuấn mã ưu tú nhất đó sao?" Nói xong, ngài đứng dậy nhìn các nhi đồng theo hầu ngài và bảo: "Đem con lừa của các bạn vào đây." Đặt con lừa trước mặt vua, ngài tiếp tục hỏi: "Tâu đại vương, con lừa này đáng giá bao nhiêu?" Vua đáp: "Nếu dùng được thì nó đáng giá 8 đồng tiền rupee. Nhưng nếu nó tạo được một con la con với một ngựa cái thuần giống xin thì giá con la sẽ bao nhiêu?" "Thế thì nó vô giá." "Tâu đại vương, tại sao ngài lại nói vậy? Ngài chẳng vừa bảo là bất cứ lúc nào ông cha cũng hơn con cái cả hay sao? Theo như ngài nói thì con lừa phải đáng giá hơn con la chứ?" Giờ đây các bậc trí giả của ngài đã không vỗ tay chế nhạo tiểu thần chỉ vì họ không biết điều ấy đó sao? Vậy tài trí của các bậc trí giả ấy ở đâu chứ? Đại vương đã tìm họ ở đâu ra vậy? Rồi tỏ vẻ khinh thường cả bốn vị kia, ngài đọc bài kệ này trong chương 1, số 111, trình vua: "Tâu đại vương, ngài vẫn nghĩ rằng con luôn thua kém bậc cha ông, thế thì lừa phải hơn la chứ? Lừa ấy với la chính phụ thân." Sau đó ngài tiếp tục nói: "Tâu đại vương, nếu ông cha phải hơn con cái thì xin đại vương hãy sử dụng thân phụ của tiểu thần. Còn nếu con cái hơn ông cha thì xin sử dụng tiểu thần." Vua rất đẹp ý và tất cả quần thần reo hò nhiệt liệt, tán thán cả ngàn lần. Bậc đại trí giải quyết vấn đề thật vi diệu thay. Tiếng vỗ tay vang dậy và cả ngàn chiếc khăn quàng giơ lên vẫy tưng bừng, khiến bốn vị kia tiêu ngửu. Thời bấy giờ, không ai hiểu rõ hơn Bồ Tát về giá trị của phụ mẫu Ngài. Nếu ai hỏi lúc đó tại sao Ngài lại làm như vậy, thì đó không phải là vì Ngài xem thường thân phụ Ngài, nhưng chỉ vì khi vua ban lệnh tiến dâng một tuấn mã tốt hơn hoặc một tuấn mã ưu tú đệ nhất, Ngài phải làm như thế để giải quyết vấn đề vua đặt ra, để làm hiển lộ tài trí của Ngài vượt hẳn bốn vị kia. Vua rất hoan hỉ, cầm chiếc bình vàng đựng nước hương, rót nước lên bàn tay của vị phú thương kia và phán: "Khanh hãy thọ hưởng Đông thị trấn là tặng vật chấm ban thưởng cho khanh. Các phú thương trong vùng phải thần phục vị này." Sau đó, vua lại ban thưởng mẫu thân của Bồ Tát đầy đủ các loại nữ trang. Vì đẹp ý trước cách Bồ Tát giải quyết vấn đề con lừa, vua ước mong nhận Bồ Tát làm con mình, liền nói với người cha ngài: "Này Hiền Khanh, hãy để bậc đại trí làm con chẫm." Ông đáp: "Tâu đại vương, nay con của tiểu thần còn quá thơ dại, miệng còn hôi sữa. Nhưng khi lớn khôn, tiểu nhi xin đến hầu hạ đại vương." Tuy thế, vua vẫn phán: "Này Hiền Khanh, từ nay đừng lưu luyến cậu bé này nữa. Từ hôm nay, nó là con của trẫm. Trẫm có thể nuôi nấng con của trẫm. Vậy Khanh hãy đi về." Rồi vua ban lệnh cho ông ra về. Ông tuân lệnh vua, ôm lấy con trong đôi vòng tay mình, hôn lên đầu và nhắn nhủ đôi lời: "Cậu bé giã biệt phụ thân, khuyên cha chớ lo âu, rồi để cha ra đi." Sau đó, vua hỏi bậc trí giả muốn dùng cơm bên trong cung hay ở ngoài. Ngài nghĩ rằng với đám tùy tùng đông đảo như vậy, tốt nhất nên ăn uống bên ngoài cung điện, nên tâu trình vua theo mục đích ấy. Vua liền ban cho ngài một ngôi nhà hợp ý, cung cấp vật dụng đầy đủ cho 1.000 nhi đồng ăn ở tại chỗ. Từ đó, bậc trí giả phụng sự vua. 19. Viên bảo ngọc. Lúc bấy giờ, vua lại muốn thử tài ngài. Thời đó, có một viên bảo châu nằm trong tổ quạ trên cây cọ dừa, Ta La, bên bờ hồ cạnh Nam Môn, và ảnh của viên ngọc thường phản chiếu trên mặt hồ. Dân chúng trình vua rằng có viên bảo ngọc dưới hồ. Vua liền triệu Senaka đến bảo: "Dân chúng bảo có viên bảo ngọc dưới hồ, làm thế nào để lấy lên được?" Senaka tâu: "Cách tốt nhất là tát cạn nước." Vua bảo ông thi hành. Ông liền tập họp một đám người tát nước và lấy bồn ra, rồi đào đất dưới đáy hồ, nhưng chẳng thấy ngọc đâu. Thế mà khi hồ đầy nước lại, ánh ngọc vẫn phản chiếu trên hồ như cũ. Senaka lại cho tát nước nữa và cũng không tìm thấy ngọc. Sau đó, vua triệu bậc trí giả và bảo: "Dân chúng thấy có viên ngọc trong hồ. Senaka đã cho tát nước bồn ra và đào đất lên mà chẳng thấy ngọc đâu. Nhưng vừa khi nước hồ đầy thì ngọc lại hiện lên. Hiền nhi có thể lấy ngọc lên chăng?" Tâu phụ vương: "Chuyện đó không khó gì. Thần nhi xin đi lấy ngọc về dâng phụ vương." Vua rất đẹp ý khi nghe ngài hứa, rồi cùng một đám đông cận thần theo hầu, vua ngự ra hồ, sẵn sàng chứng kiến oai lực đại trí của bậc hiền giả. Bậc đại sĩ đứng trên hồ quan sát. Ngài nhận xét rằng ngọc không ở trong hồ mà phải ở trên cây. Nên ngài nói to: "Tâu phụ vương, ngọc không có trong hồ." "Sao không thấy ngọc dưới nước chăng?" Thế là ngài bảo đem đến một thùng nước và nói: "Tâu phụ vương, đây chẳng phải là ta thấy ngọc trong thùng nước và cả trong hồ sao? Thế thì ngọc ở đâu? Tâu phụ vương, đây chỉ là ánh ngọc phản chiếu trong hồ nước lẫn trong thùng. Còn ngọc ở trong tổ quạ, ở trên cây cọ dừa kia. Xin phụ vương cho người lên lấy ngọc và đem xuống đây. Vua y lời, cho người đem ngọc xuống. Và bậc hiền trí đặt viên ngọc vào tay vua. Mọi người tán dương bậc trí giả và nhạo báng Senaka. Đây là viên bảo ngọc nằm trong tổ quạ trên cây. Thế mà Senaka lại bảo đám người lực lưỡng đào hồ. Chắc chắn một bậc trí giả phải như Maho Sada này. Họ cứ ca ngợi bậc đại sĩ như vậy. Còn vua rất đẹp ý, ban cho ngài sâu chuỗi ngọc mà vua đang đeo trên cổ, và ban đủ chuỗi ngọc cho cả ngàn nhi đồng kia. Xong lại cho phép từ nay ngài và đám tùy tùng của ngài vào chầu vua được miễn lễ. 20. Con tắc kè. Một ngày kia, vua cùng bậc trí giả bước vào ngự viên, thì một con tắc kè ở trên chiếc cổng vòng cung trông thấy vua, liền bò xuống, nằm sát đất. Vua thấy vậy, hỏi, này bậc trí giả, nó làm gì vậy? Tâu phụ vương, nó tỏ lòng cung kính đối với phụ vương. Nếu vậy, ta chẳng nên bỏ qua việc nó cung kính mà không thưởng nó. Hãy cho nó thật nhiều tặng vật. Tâu phụ vương, tặng vật chẳng ích lợi gì cho nó. Cái nó cần là thức ăn. Vậy nó ăn gì? Tâu phụ vương, thịt. Nó cần ăn độ bao nhiêu? Chừng một xu, tâu phụ vương. Vua bảo, chỉ đáng một xu thì chẳng xứng quà thưởng của vua ban. Rồi ngài truyền cho một người đến, ban lệnh đem cho con tắc kè đều đều mỗi ngày 5 xu thịt. Việc này được thi hành sau đó. Nhưng vào ngày trai giới, không có sát sinh, người đó không kiếm ra thịt. Nên gã đục một lỗ qua đồng hào nửa, buộc một sợi dây vào cổ con tắc kè. Việc ấy làm con tắc kè sinh kiêu mạn. Một ngày kia, vua lại vào ngự viên. Nhưng con tắc kè thấy vua đến gần mà nó đang kiêu mạn, vì cho rằng nó cũng có nhiều của cải như vua. Nó nghĩ thầm, đại vương giàu có lắm. Này đại vương Videha, nhưng ta đây cũng vậy. Thế là nó không bò xuống mà cứ nằm yên trên cổng vòng cung gõ nhịp cái đầu. Vua thấy vậy liền hỏi, này bậc trí giả, hôm nay con vật kia không xuống đây như lệ thường, cớ sao vậy? Rồi ngài ngâm vần kệ đầu tiên. Một, tắc kè thuở trước chẳng bò lên, khung cửa vòng cung bậc trí hiền, hãy giải thích ngay cho chẫm rõ, tắc kè sao cứng cổ như trên. Bậc trí giả nhận thấy rằng, có lẽ gã kia không kiếm đâu ra thịt vào ngày trai giới cấm sát sinh, nên con vật này ắt sinh lòng kiêu mạn vì đồng tiền buộc vào cổ nó. Bởi thế, ngài ngâm kệ này. 2. Con tắc kè kia được thưởng cho, món tiền nó chẳng có bao giờ, nửa hào nên nó không tôn trọng, đại đế Vi Đề Mithila. Vua truyền triệu gã kia đến hỏi chuyện, và gã kể mọi sự đúng như vậy. Vua lại càng đẹp ý về bậc trí giả hơn nữa, vì hình như ngài biết được ý con tắc kè mà chẳng cần hỏi han gì cả. Thật tài trí chẳng khác nào trí tuệ tối thượng của một vị Phật. Vì thế, vua cho phép ngài thu lợi tức cả 4 cửa thành. Vua giận con tắc kè, muốn gián đoạn việc ban thưởng cho nó. Nhưng bậc trí giả bảo đó là việc không nên làm và khuyên can vua. 21. Đại phước và bất hạnh. Thời bấy giờ, một thiếu sinh tên gọi Pinguttara ở thành Mithila đến Takasila học với một danh sư. Sau thời kỳ tinh cần học tập đã viên mãn, chàng tạ từ sư phụ ra về. Nhưng trong gia tộc của danh sư này có tục lệ, nếu con gái đến tuổi lấy chồng thì phải gả cho môn đồ lớn tuổi nhất. Vị danh sư này có cô con gái đẹp như tiên. Do đó bảo môn đồ: "Này đệ tử, ta sẽ gả con gái ta cho đệ tử. Vậy con hãy đem con ta cùng đi về với con." Lúc ấy, cậu thiếu sinh thật là kẻ bất hạnh, thiếu may mắn. Còn cô gái kia thật có phước lớn. Khi chàng ta thấy nàng, chàng chẳng hề quan tâm đến nàng. Nhưng nghe thầy bảo vậy, chàng cũng đồng ý vì không muốn xem thường lời dạy của thầy. Thế là vị bà la môn này gả con gái cho chàng. Đêm động phòng hoa chúc, chàng lên giường nằm. Nàng vừa mới leo lên giường thì chàng càu nhàu leo xuống đất. Nàng cũng bước xuống nằm cạnh chàng. Chàng liền đứng dậy leo lên giường lại. Nàng cũng bước lên giường. Chàng lại bước xuống. Vì kẻ bất hạnh không đi đôi với người đại phước được. Thế là cô gái nằm trên giường, cậu trai nằm dưới đất. Cứ thế 7 ngày trôi qua. Sau đó, chàng trai tạ từ sư phụ và ra đi với vợ chàng. Trên đường đi, chẳng có gì hơn ngoài vài câu chuyện trao đổi giữa hai vợ chồng. Cả hai đều buồn khổ đi đến thành Mithila. Không xa thành mấy, Pinguttara thấy một cây sung đầy trái. Và đang lúc đói bụng, chàng trèo lên cây hái vài quả ăn. Cô gái cũng đói bụng, đến gốc cây gọi lên: "Xin chàng ném xuống cho thiếp vài quả." Chàng bảo: "Ô hay, nàng không có tay chân sao? Trèo lên mà tự hái lấy." Nàng đành trèo lên hái sung ăn. Chàng vừa thấy nàng trèo lên, liền nhanh chân trèo xuống, chất gai góc quanh gốc cây và bỏ đi. Tự nhủ thầm: "Nay ta đã thoát được người đàn bà tồi tệ này rồi." Nàng không leo xuống được, đành ngồi trên cây. Lúc bấy giờ, vua đang vui chơi trong rừng đến chiều, rồi ngự lên vương tượng trở về thành. Khi thấy nàng, vua đem lòng yêu ngay. Vì thế, vua cho người hỏi nàng có chồng chưa. Nàng đáp: "Tiện thiếp đã có chồng do gia đình gả cho. Nhưng người ấy đã ra đi và bỏ tiện thiếp lại đây một mình." Vị cận thần trình chuyện với vua. Ngài bảo: "Thật là bảo vật đưa về tay vua." Nàng liền được mang xuống, đặt lên voi trở về triều. Tại đây, nàng được dẫy nước, phong chức hoàng hậu. Nàng được vua rất sủng ái và được mệnh danh là Udumbara hay Hoàng hậu cây sung, vì vua thấy nàng trên cây sung lần đầu tiên. Một ngày nọ, dân chúng ở cạnh cổng kinh thành phải dọn đường cho vua ngự du vào hoa viên, và Pinguttara phải đi kiếm ăn, nên cũng sắn áo quần lên và dùng cái cào dọn đường. Trước khi đường xá dọn dẹp xong, vua cùng hoàng hậu Udumbara đã ngự đến trên vương xa. Hoàng hậu trông thấy kẻ khốn khổ ấy đang dọn đường, không giữ được vẻ đắc thắng. Nàng nhìn chàng ta mỉm cười. Vua nổi giận khi nàng mỉm cười, liền hỏi tại sao. Nàng đáp: "Tâu đại vương, kẻ dọn đường kia là chồng cũ của thần thiếp. Người đã bắt thần thiếp trèo lên cây sung, rồi chất gai quanh gốc cây xong lại bỏ đi. bây giờ gặp lại gã, thần thiếp không sao khỏi thấy đắc thắng về số phận may mắn của thần thiếp, và mỉm cười khi gặp gã đằng kia. Vua bảo, ngươi nói láo, ngươi cười với một kẻ khác, ta sẽ giết ngươi. Và vua rút kiếm ra. Nàng hoảng hốt kêu lên, tâu đại vương, xin đại vương vấn ý các vị hiền thần của đại vương. Vua hỏi Senaka xem ông có tin lời nàng hay chăng. Ông đáp, tâu đại vương, thần không tin được, vì ai có thể bỏ một mỹ nhân đẹp thế kia khi đã chiếm được nàng. Nàng nghe vậy càng run sợ hơn nữa. Nhưng vua nghĩ thầm, Senaka làm sao biết được chuyện này? Để ta hỏi bậc hiền trí xem sao. Rồi vua ngâm kệ hỏi ngài. 3. Một nữ nhi đức hạnh diễm kiều, nhưng nam nhân ấy chẳng thương yêu, hiền khanh có thể tin không chứ? Trí giả Mahosada hãy nói nào. Bậc trí giả đáp. 4. Thần vẫn tin điều ấy, đại vương. Kẻ kia thật bất hạnh bần cùng, người nhiều ân phước và vô phước, chẳng có bao giờ kết bạn chung. Những lời này làm dịu cơn thịnh nộ của vua. Lòng ngài bình tĩnh lại và rất hân hoan. Ngài bảo, này bậc trí giả, nếu khanh không ở đây, ắt hẳn trẫm đã nghe lời kẻ ngu si Senaka kia và mất nữ báu này. Khanh đã cứu hoàng hậu cho trẫm. Vua liền ban thưởng bậc trí giả 1.000 đồng tiền. Rồi hoàng hậu kính cẩn tâu với vua. Tâu đại vương, chính nhờ bậc hiền trí này mà thần thiếp được cứu sống. Vậy xin đại vương ban cho thần thiếp một điều ước. Đó là cho phép thần thiếp đối xử với bậc trí giả như một tiểu đệ. Được, này ái khanh, trẫm chấp thuận ban điều ước ấy. Tâu đại vương, nếu được như vậy, bắt đầu từ hôm nay, thần thiếp không thể dùng cao lương mỹ vị mà không có tiểu đệ. Từ nay, đúng mùa hay trái mùa, thiếp đều mở cửa cung, đem bánh trái cho tiểu đệ. Thần thiếp tha thiết ước ao như vậy. Vua bảo, ái khanh cũng được toại nguyện nữa. Đến đây, chấm dứt chuyện đại phước và bất hạnh.